là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Có ít nhất 23 người thiệt mạng ở Đài Loan sau khi một chiếc máy bay rơi ngay sau khi cất cánh. Tổng giám đốc hãng hàng không TransAsia cho biết vẫn chưa tìm ra lý do vì sao máy bay gặp nạn. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Đài Bắc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Hai phần tử chủ chiến bị Jordani hành quyết để trả đũa vụ phi công bị thiêu sống. Thủ lãnh Al-Shabaab bị giết trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ. Myanmar đả kích báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc vì dùng chữ Rohingya.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ đem đến chi tiết về việc Việt Nam khai trương một đường dây nóng để bảo vệ công dân Việt ở nước ngoài. Mời quý vị đón nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về việc Hoa Kỳ sẽ tăng viện trợ cho Jordan cho cuộc chiến chống khủng bố. Đoạn video quay cảnh một viên phi công Jordan bị phiến quân nhà nước Hồi giáo thiêu sống đã được phổ biến hôm thứ Ba trong lúc các giới chức Mỹ tổ chức một cuộc họp của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tiếp kiến quốc vương Abdullah và Ngoại trưởng Nasser Judeh của Jordan ngày hôm qua và loan báo quyết định gia tăng viện trợ cho Jordan, một đối tác trong Liên minh. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Tin về việc viên phi công của Jordan bị nhà nước Hồi giáo thiêu sống đã được loan tải hôm thứ Ba, giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh là ngân khoản viện trợ hàng năm mà Washington dành cho Jordan sẽ tăng từ mức 660 triệu hiện nay lên tới 1 tỷ đô la.
Today, Jordan is facing multiple dangers and challenges in the form of extremist threats.
Hôm nay, Jordan đang đối mặt với nhiều mối nguy hiểm và những sự thách thức dưới hình thức của những mối đe dọa của những phần tử cực đoan và gánh nặng của việc tiếp nhận hơn 800.000 người tị nạn vào một quốc gia mà dân số chưa tới 7 triệu người.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, cả ông Kerry lẫn ông Judeh đều không đề cập gì tới đoạn phim quay cảnh viên phi công Jordan bị thiêu sống, tuy ông Kerry sau đó đã lên án vụ giết hại viên phi công này. Ngoại trưởng Judeh của Jordan cam kết là nước ông sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực bảo vệ an ninh khu vực.
At this time of peril and turbulence, what's new in our part of the world?
Trong thời kỳ có nhiều hiểm họa và hỗn loạn này, Jordan một lần nữa khẳng định quyết tâm thúc đẩy cho ổn định, hòa bình và an ninh của một khu vực mà hòa bình, ổn định và an ninh đã thiếu vắng trong nhiều năm qua.
Trước đó, trong ngày hôm qua, sinh viên ở thủ đô Amman của Jordan đã cử hành một buổi lễ truy điệu cho viên phi công xấu số, là người đã bị bắt hồi tháng 12 sau khi chiếc chiến đấu cơ của ông bị rơi ở Syria. Jordan từng cho biết là họ sẽ thỏa mãn đòi hỏi của nhóm nhà nước Hồi giáo là thả một phần tử nổi dậy người Iraq bị Jordan tuyên án tử hình để đổi lấy tự do cho viên phi công, nhưng họ muốn có bằng chứng cho thấy là viên phi công còn sống. Ông Adam Erely, một chuyên gia của Mỹ về chính sách ngoại giao, từng giữ chức đại sứ, nói rằng việc nhà nước Hồi giáo tìm cách điều đình với một chính phủ có thể là dấu hiệu cho thấy nhóm hiếu chiến này tự xem họ là một chính quyền.
You've got a leadership structure within the Islamic State that has interests that it is seeking to advance.
Chúng ta thấy có một cơ cấu lãnh đạo bên trong nhóm nhà nước Hồi giáo và cơ cấu đó đang tìm cách nâng cao vị thế của họ thông qua một cuộc đối thoại chính thức với một chính phủ khác. Tôi cho rằng đó là một dấu hiệu cho thấy họ đang tiến hóa.
Sau khi bày tỏ cam kết của Mỹ đối với sự phát triển dài hạn và các nỗ lực chống khủng bố của Jordan, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Liên minh chống nhà nước Hồi giáo cho tới khi nào nhóm hiếu chiến này không còn là một mối đe dọa đối với khu vực và mọi người đều thấy rõ những lời nói dối và những sự gian trá của họ.
Các nhà chức trách ở Đài Loan đã bắt đầu các hoạt động để tìm cách cứu những người sống sót từ chiếc phi cơ chở khách của hãng TransAsia với 58 người trên máy bay khi tai nạn xảy ra ngay sau khi cất cánh từ một phi trường ở trung tâm Đài Bắc. Ít nhất 23 người đã được xác nhận tử nạn. Thông tín viên VOA Ralph Channing tường thuật từ Đài Bắc, nơi những đoạn băng Video được ghi hình ảnh máy bay rơi nhanh xuống dòng sông cạn Cơ Long, Minh Phượng trình bày chi tiết.
Chiếc phản lực cơ ATR-72 chở khách của hãng hàng không TransAsia có trụ sở ở Đài Loan đã rớt vào sáng nay ít lâu sau khi cất cánh từ một phi trường gần trung tâm Đài Bắc sau khi đâm vào một cây cầu và đổ nghiêng xuống một con sông. Chuyến bay với 58 người đang trên một đường bay quốc nội ở vùng đảo Kim Môn. Các giới chức cho hay ít nhất 31 trong số hành khách là du khách từ lục địa Trung Quốc. Các toán cứu hộ, quốc phòng và cứu hỏa đi xuồng cao su đã kéo người ra từ cửa thân của máy bay gần như bị chìm và đưa những người sống sót đến các bệnh viện địa phương. Một chiếc máy bay ATR-72 khác cũng của hãng máy bay này đã bị rớt ở vùng đảo Bành Hồ thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan hồi tháng 7 năm ngoái, làm 48 người thiệt mạng. Tổng giám đốc TransAsia Peter Chan nói với các phóng viên rằng ông không biết lý do vì sao máy bay rớt. Ông cho biết tuổi thọ của máy bay chưa được tới một năm và đã qua bảo trì theo đúng lịch trình vào ngày 26 tháng trước. Ông nói hãng máy bay chân thành tạ lỗi và sẽ làm hết sức để giúp người bị thương và gia đình các nạn nhân, làm hết những gì có thể được để huy động những người làm công tác sau tai nạn. Hãng hàng không đã hoạt động 63 năm này có một thành tích an toàn tốt trước tháng 7 năm ngoái, nhưng này có phần chắc sẽ bị công chúng xem xét gay gắt hơn cùng với nhà sản xuất máy bay Âu Châu. Một giới chức thuộc Cục Hàng không Dân dụng cho biết chuyến bay bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu tại phi trường Tùng Sơn ở trung tâm Đài Bắc 2 phút sau khi cất cánh. Băng video ghi hình ảnh một xa lộ đông đúc ngay cạnh hiện trường tai nạn cho thấy máy bay nghiêng về một bên vào lúc mất nhanh độ cao trước khi đâm vào một chiếc xe taxi trên một xa lộ nâng cao trong những giây cuối trên không. Người tài xế taxi bị thương nhẹ. Khoảng 165 nhân viên quốc phòng và các toán cứu hỏa đã mau chóng lôi những người sống sót và xác người ra khỏi đống đổ nát. Cơ quan quản lý hàng không sẽ bắt đầu cuộc điều tra chính thức về tai nạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam mở đường dây nóng bảo vệ công dân ở nước ngoài. Việt Nam khai trương đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài giữa lúc gia tăng chỉ trích về công tác bảo vệ người Việt ở nước ngoài của chính phủ Hà Nội. Truyền thông nhà nước loan tin đường dây 24/7 này chính thức hoạt động trong tuần nhằm phục vụ những người Việt sinh sống, làm việc hay học tập hợp pháp ở các nước. Khi hữu sự, công dân Việt Nam có thể gọi vào số 844-62-844-844 để được hướng dẫn, giúp đỡ trong các tình huống khẩn cấp như mất giấy tờ, bệnh tật, tai nạn, bị bắt giữ, bị cướp bóc hay bị buôn người. Cước phí cho các cuộc gọi cầu cứu này được tính tương đương với các cuộc gọi về điện thoại bàn trong nước. Báo Tuổi Trẻ dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại lễ khai trương đường dây nóng hôm qua, nói rằng đây sẽ là một công cụ rất hữu ích giúp Bộ Ngoại giao Việt Nam nâng cao tính hiệu quả trong công tác bảo vệ người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, thông tin này dường như không làm cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài lạc quan, an tâm hơn. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, một công nhân xuất khẩu lao động từ Nghệ An sang Nga làm việc mấy năm nay, nói anh không tin rằng đây là một tín hiệu đáng mừng đối với người lao động Việt ở nước ngoài, vì các chính sách của nhà nước trước nay nặng phần hình thức, tuyên truyền hơn là tính hiệu quả thực tế.
Cái đó thì nói thật thì em chẳng tin tưởng gì vì cái chế độ của Việt Nam nữa, chẳng có cái tin tưởng gì thôi. Còn khi họ lập ra đó là chỉ họ lập ra để cho quốc tế nhìn vào thôi, còn họ thực hành ra sao thì mình chưa biết được. Em nghĩ là đó thì là treo đầu dưới bản thịt chó đấy. Em nghĩ thì hiện tại ở đất nước em sinh sống thì đại sứ quán cũng chưa thật sự là đứng về người Việt mình, nhưng chỉ có những người tổ chức từ người Việt mình lập ráng thôi, họ bảo vệ được.
Anh Thắng cho biết, những công nhân xuất khẩu lao động ở Nga như anh, khi gặp tình huống khẩn cấp, cần được giúp đỡ, thường ngại liên lạc với Đại sứ quán hay Tòa lãnh sự Việt Nam vì các thủ tục phiền hà nhiêu khê và sự phản hồi chậm chạp, không tận tình mà cũng không hiệu quả.
Hiện tại ở đất Nga, đất Nga này thì người Việt mình tiếng thì chẳng có cái sự bảo vệ nào cả. Và khi cần thì bọn em đi qua một đường mối rồi ạ. Đưa mối gửi về Việt Minh rồi họ liên hệ với tới người bản xứ ở Nga đấy họ làm việc. Đại sứ quản thì bọn em làm việc hầu như có mấy. Rồi bởi vì thì bọn em ở đấy thì nói thật thì chỉ đi, nếu mà liên lạc đến đại sứ quản thì khó lắm ạ.
Anh Thắng nói, anh không dám kỳ vọng nhận được sự giúp đỡ ân cần từ các cơ quan đại diện của Hà Nội ở nước ngoài, vốn lâu nay bị nhiều chỉ trích, mà chỉ mong một sự đáp ứng nhanh chóng khi có tai nạn hay thương vong xảy ra với công dân Việt ở nước ngoài. Một trong những nhu cầu hỗ trợ thiết thực hàng đầu mà những công nhân xuất khẩu lao động ở xứ người như anh cần có.
Thì nếu mà có vấn đề xảy ra như kiểu mà mình như lao động gặp nạn hay là có cái vấn đề gì không hay xảy ra thì điền lên họ thì họ có thể giải quyết, điền quyên góp tiền đem về, ví dụ như những người đi lao động bị thương tật hay là bị mất mạng ấy, bị chết ấy, thì có thể là nhờ đại sứ quán đem về. Thì cái đó là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì lao động bên này cũng nhiều người mất ạ. Ở bên Mỹ bởi vì là sống thứ nhất là điều kiện thời tiết chưa quen, mà bên này họ dùng đa số là bằng gá. Cho nên là nhiều khi mình cũng thật trách cái là bị gá hở, đa số là chuyện bị nghẹt gá. Chỗ em ở đấy thì một năm chỉ khoảng 6-7 người ạ. Chẳng có đại sứ quán nào hết ạ. Bọn em đi một đường qua một đường môi rồi ở Việt Nam đưa sạc người chỉ về thôi chứ đại sứ quán thì bọn em chẳng biết được.
Việt Nam nói, đường dây nóng hỗ trợ công dân ở nước ngoài vừa thành lập có thể xử lý trên 1.500 cuộc gọi mỗi ngày. Theo thống kê được báo Nhà nước trích dẫn, hiện có trên 500.000 công dân Việt đang làm việc ở nước ngoài và trên 100.000 du học sinh đang theo học tại các nước. Số công dân Việt kết hôn và sinh sống với chồng ngoại quốc hiện là hơn 200.000 người. Tính tới nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước.
Vai trò của Nhật Bản trên trường thế giới đã được nhiều người bàn luận sau khi hai người Nhật bị nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria bắt làm con tin và chặt đầu. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa của nước ông và nắm giữ một vai trò chủ động hơn trong lĩnh vực an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA, nhiều người Nhật Bản không tán thành chủ trương đó. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trên các đường phố ở Tokyo, nhiều người không biết rõ là nước Nhật nên phản ứng như thế nào đối với việc ông Kenji Goto và ông Haruna Yukawa bị nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo giết hại. Một nữ sinh viên Nhật, Kurio Murata, phát biểu như sau.
Tuy việc đó xảy ra ở một nơi rất xa nước Nhật, nhưng các nạn nhân là người Nhật Bản. Việc những người này bị giết hại tại một nơi như vậy thật là kinh khủng.
Một sinh viên khác là anh Kiyosuke Kamogawa cho biết anh cảm thấy sợ hãi.
Quân khủng bố nói rằng từ nay họ sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các công dân Nhật Bản. Điều đó làm cho tôi cảm thấy lạnh cả xương sống.
Ông John Swanson Wright, giám đốc chương trình Nhật Bản của Tổ chức Nghiên cứu Chính sách Chatham House ở London, nói rằng thách thức đầu tiên của Nhật là ứng phó như thế nào đối với mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo.
Are they going to retreat into a position of relative isolation in the face of the shock that this execution represents, or are they?
Phải chăng họ sẽ rút lui trở về với vị thế tương đối cô lập sau khi trải qua những chấn động của vụ hành quyết này, hay là họ sẽ chấp nhận lý lẽ cho rằng Nhật Bản tất nhiên phải dính líu tới các vấn đề quốc tế ở một mức độ mà họ không thể giữ một vai trò thứ yếu?
Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố họ đã hành quyết các con tin người Nhật bởi vì chính phủ ở Tokyo đề nghị cung cấp 200 triệu đô la viện trợ phi quân sự cho những nước đang chiến đấu chống lại nhóm khủng bố này. Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ thái độ quả quyết khi ông nói tới những vụ hành quyết đó.
Nó,
Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để làm cho nhà nước Hồi giáo phải đền bù những tội ác của chúng. Nhật Bản sẽ không bao giờ chùng bước trước quân khủng bố.
Giáo sư Koichi Nakano của Đại học Sophia ở Tokyo cho rằng Nhật Bản có thể phải trả giá đắt cho quyết tâm của ông Abe trong việc chống lại các phần tử khủng bố. Ông nói thêm như sau.
There are people who blame Abe for having brought the crisis in the first place.
Có người đổ lỗi cho ông Abe đã gây ra vụ khủng hoảng này, nhưng cũng có người đồng ý với ông Abe và họ lập luận rằng đây chính là lý do vì sao Nhật Bản cần phải làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống lại quân khủng bố.
Hiện giờ thì bản hiến pháp chủ hòa của Nhật không cho phép lực lượng vũ trang của họ tham gia những vụ xung đột ở nước ngoài. Sau khi xảy ra những vụ chặt đầu, Thủ tướng Abe muốn tìm cách sửa đổi để lực lượng tự vệ của nước ông giải cứu công dân Nhật ở nước ngoài. Theo giáo sư Alessio Battalano của Đại học King's College ở London, thì Thủ tướng Abe đã mạnh mẽ hô hào cho việc Nhật Bản nắm giữ một vai trò lớn hơn trong an ninh toàn cầu ngay từ những ngày ông mới lên nắm quyền.
He wanted to slowly engage with the question.
Ông ấy muốn dần dần giải quyết vấn đề là trong tư cách là một tác nhân quân sự Nhật Bản muốn là một tác nhân như thế nào? Đó là một trong những vấn đề mà ông ấy muốn bàn luận với công chúng Nhật Bản và với Hoa Kỳ.
Ông John Swenson Wright của Chatham House cho biết là các nước đồng minh muốn Nhật Bản tăng cường vai trò toàn cầu của họ.
The international community expects Japan to demonstrate that on political and strategic issues.
Cộng đồng quốc tế trông đợi Nhật Bản chứng tỏ là đối với các vấn đề chính trị và chiến lược họ sẵn sàng tham gia giải quyết một cách tích cực. Và dĩ nhiên tôi tin rằng ông Abe, xét theo cá tính của ông ấy, rất hăng hái trong việc nắm bắt cơ hội đó.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết là nhiều người Nhật không chia sẻ sự hăng hái đó của vị thủ tướng của nước họ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet. Myanmar mạnh mẽ chỉ trích một giới chức Liên Hiệp Quốc đang viếng thăm nước này vì đã dùng từ Rohingya khi nói đến nhóm thiểu số sắc tộc đang bị khốn đốn và không được chính quyền Myanmar công nhận. Trong một thông báo hôm thứ Tư, văn phòng Tổng thống Thein Sein đã bác bỏ một cách rõ rệt việc báo cáo viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Myanmar là Yang Hi Lee sử dụng từ Rohingya. Thông báo này nói, việc giới chức Liên Hiệp Quốc nhất định dùng từ ngữ gây tranh cãi này chỉ có tác dụng là dựng thêm một rào cản trên con đường hướng tới việc giải quyết vấn đề quan trọng này. Thông báo của Myanmar còn nói, việc Liên Hiệp Quốc sử dụng một từ ngữ như vậy chắc chắn sẽ gây bực dọc cho nhân dân Myanmar và như thế sẽ gây khó khăn thêm cho các nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề. Myanmar, còn gọi là Miến Điện, một quốc gia có đa số dân theo đạo Phật, không công nhận sự hiện hữu của sắc tộc Rohingya. Các giới chức chính phủ và nhiều người dân địa phương coi người Rohingya là những di dân bất hợp pháp đến từ Bangladesh và thường gọi họ là người Bengal. Người Rohingya, đa số theo đạo Hồi, không được coi là công dân Miến Điện và bị tước bỏ các quyền căn bản. Trong mấy năm gần đây, họ là nạn nhân trong một đợt bạo động dưới tay các đám đông hỗn tạp của những phần tử Phật giáo cực đoan. Tình trạng bất ổn phép phái đã làm thiệt mạng tới 280 người và buộc 140.000 người rời cư vào tháng 6 năm 2012. Từ đó cho tới nay, hàng chục ngàn người Rohingya đã bị buộc phải ở trong các trại, giống như trại tù, trong các điều kiện vệ sinh tồi tệ, đông đúc tại bang Rakhine ở miền Tây Myanmar. Bắc Triều Tiên bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Hoa Kỳ và tố cáo Mỹ là tìm cách lật đổ chính quyền Cộng sản ở Bình Nhưỡng. Trong một thông báo hôm thứ Tư, Ủy ban Quốc phòng và cơ quan quân sự hàng đầu của Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân và tấn công mạng để trả thù Hoa Kỳ. Thông báo của Bắc Triều Tiên viết, bây giờ khi chiến lược quân sự đối với Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên của những tên đế quốc Mỹ hành xử như côn đồ tội phạm đang tiến gần hơn tới giai đoạn khởi động một cuộc chiến tranh gây hấn, thì hành động kháng cự đúng đắn của quân đội và nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ tập trung vào việc giáng xuống Hoa Kỳ những thảm họa cay đắng nhất. Những lời lẽ có tính kích động như thế thường được tung ra trong thời gian dẫn tới các cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm của Mỹ và Nam Triều Tiên dự kiến sẽ khởi sự vào tháng 3. Bình Nhưỡng nói họ coi những cuộc tập trận đó là để chuẩn bị xâm lăng Bắc Triều Tiên. Tuyên bố được phổ biến trên trang mạng của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dường như là để đáp lại một cuộc phỏng vấn mới đây, trong đó Tổng thống Obama nói chính quyền Bình Nhưỡng một ngày nào đó sẽ sụp đổ. Thông báo của Bắc Triều Tiên nói quyết định của quân đội và nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên giờ không là không cần và không sẵn sàng ngồi xuống bàn thương thuyết với Hoa Kỳ, bởi vì Mỹ tìm cách xóa bỏ ý thức hệ của Bắc Triều Tiên và lật đổ hệ thống xã hội của họ. Hồi năm 2009, Bắc Triều Tiên đã bỏ ngang các cuộc đàm phán sáu bên có mục đích thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ cùng với những bảo đảm về mặt an ninh. Từ đó, Bắc Triều Tiên đã thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn bất chấp sự lên án của các nước. Nhân vật đặc trách chính sách đối ngoại của EU kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời tại đông bộ Ukraine, nơi mà các cuộc giao tranh mới đã giết chết ít nhất 3 người, theo lời các giới chức. Những người mục kích nói rằng có ít nhất 3 xác chết bên ngoài một bệnh viện đã bị pháo kích trong khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy tại thành phố Donetsk trong ngày hôm nay. Trong một thông báo, bà Federica Mogherini của Liên hiệp châu Âu nói rằng những vụ giao tranh do nhóm ly khai khiêu khích, đặc biệt chung quanh vùng Debalt Siv, đã gây ra nhiều gian khổ và phương hại tới các nỗ lực nhằm đi đến một giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine. Bà kêu gọi một cuộc ngưng bắn lập tức kéo dài ít nhất là 3 ngày. Somalia cho hay một cuộc tấn công do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện hôm thứ Bảy đã hạ sát được mục tiêu là Yusuf Diig, thủ lãnh cấp cao của nhóm chủ chiến Al-Shabaab. Trong một thông báo hôm nay, chính phủ Somalia nói Diig đã bị giết cùng với một số viên chỉ huy Al-Shabaab khác trong cuộc không kích tại thị trấn Dinsor ở miền nam Somalia. Một nguồn tin từ nhóm chủ chiến xác nhận cái chết của ông Diig với ban tiếng Somali của VOA. Chính phủ Somalia nói thủ lĩnh đặc trách các hoạt động ngoại vụ của Al-Shabaab là Diig là kẻ chịu trách nhiệm về việc hoạch định các cuộc tấn công bên trong và bên ngoài Somalia và là bộ óc đứng sau các cuộc tấn công đó. Theo nguồn tin này, thì viên thủ lĩnh của Al-Shabaab này đã lập kế hoạch cho các vụ đánh bom và sứ mạng cảm tử và là nhân vật chủ chốt trong tổ chức Al-Shabaab. Các cuộc tấn công của Al-Shabaab bên ngoài Somalia gồm các vụ tấn công vào trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi, giết chết 60 người, và một vụ đánh bom vào thủ đô Kampala của Uganda năm 2010, giết chết hơn 70 người. Hàng trăm quân chủ chiến Boko Haram đã băng qua biên giới để vào Cameroon hôm nay và đụng độ với các binh sĩ Chad và Cameroon được điều động để chiến đấu chống các phần tử chủ chiến Nigeria này. Những người mục kích nói các chiến binh Boko Haram đã tiến vào thị trấn Fotoko ở biên giới giữa Cameroon và Nigeria, tấn công vào các vị trí của quân đội Chad. Có tin cho hay là người ta nghe tiếng súng trong khu vực này. Chad cho biết là các binh sĩ nước này đã đẩy lùi được cuộc tấn công của quân Boko Haram ở Fotoko hôm thứ Ba và đã đuổi theo tàn quân của Boko Haram cho tới thị trấn Gambaru của Nigeria. Theo nguồn tin từ Chad, thì hơn 200 phần tử chủ chiến đã bị tiêu diệt, trong khi tổn thất nhân mạng về phía quân đội Chad chỉ có 9 binh sĩ. Các con số thương vong đó chưa được kiểm chứng một cách độc lập. Chad đã đóng vai trò dẫn đầu trong một nỗ lực quốc tế để giúp Nigeria tái chiếm các khu vực bị nhóm Boko Haram chiếm để thành lập một quốc gia Hồi giáo. Nigeria hôm qua nói rằng các lực lượng của họ đã chiếm lại được gần một chục thị trấn và thành phố trên khắp vùng Đông Bắc, kể cả thị trấn Gambaru.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tin Hoa Kỳ. 7 người thiệt mạng và khoảng hơn 10 người bị thương sau khi một tàu hỏa chở khách đâm vào một chiếc SUV, tức là xe gầm cao, đã dừng lại trên đường dày sau khi băng qua cổng đường dày bên ngoài thành phố New York. Tai nạn xảy ra tối hôm qua tại thị trấn Valhalla, cách New York độ 32 km về hướng Bắc trên tuyến xe lửa Metro North. Nhà chức trách nói tài xế của chiếc xe Jeep Cherokee đã dừng lại để kiểm tra xe của bà sau khi thanh sắt chặn ở cổng xe lửa hạ xuống đụng nóc xe của bà. Xe lửa đâm sầm vào chiếc xe trước khi người phụ nữ này chạy được qua phía bên kia. Nói chuyện với các phóng viên tối hôm qua sau khi đi thăm địa điểm nơi xảy ra tai nạn, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói, đây là một cảnh tượng ghê rợn. Ông nói tài xế chiếc SUV và 6 hành khách trên xe lửa đã thiệt mạng. Tàu hỏa đẩy chiếc SUV đi một đoạn dài nhiều km trước khi chiếc xe phát cháy và cót điện và đường dây. Một đám cháy mạnh đến mức đường dây cót điện bị đẩy xuyên qua tàu, toa tàu chính của xe lửa. Hàng trăm hành khách đã chạy về đuôi tàu để tránh hỏa hoạn. Ít nhất có hàng chục hành khách bị thương trong tai nạn tàu đụng xe này. Các nhà điều tra về cái chết của công tố viên đứng đầu toán điều tra về vấn đề phải chăng vụ đánh bom vào một trung tâm Do Thái cách đây 20 năm ở Argentina đã bị ếm nhẹm, đã tìm thấy trong thùng rác của ông này một bản thảo của trách bắt giữ đương kim Tổng thống Argentina Cristina Fernandez. Xác của công tố viên Alberto Nisman đã được tìm thấy trong căn hộ của ông vào ngày 18 tháng Giêng, vài giờ trước khi ông ra điều trần trước Quốc hội Argentina về những người có thể đứng sau vụ đánh bom vào năm 1994. Người cầm đầu toán điều tra về cái chết của ông Nisman là bà Viviana Fein, hôm thứ Hai thoạt tiên nói bà không thấy bản thảo của trách lệnh bắt giữ Tổng thống Fernandez. Nhưng sau đó bà nói với các nhà báo rằng phát biểu của bà đã bị diễn giải sai lạc. Công tố viên Nisman nói chính phủ của bà Fernandez đã giúp dàn xếp một cuộc mặc cả với Iran. Đó là nước Argentina đang gặp khó khăn về tài chính sẽ được Iran cung cấp dầu. Iran sẽ nhận được ngũ cốc và thịt từ Argentina và vụ đánh bom sẽ tiếp tục được xếp vào danh sách các vụ án chưa được phá án. Nhiều người dân Argentina cho biết là ông Nisman sẽ được nhớ đến như là một người rất đáng kính. Ông đã dành gần một thập kỷ để tìm cách chứng minh là Iran đứng sau các cuộc tấn công vào hội tương tế người Do Thái ở Argentina. Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena hôm thứ Tư cam kết sẽ theo đuổi chính sách hòa giải dân tộc tại một đất nước vẫn bị chia rẽ vì cuộc nội chiến kéo dài cả thập niên, chỉ chấm dứt cách đây gần 6 năm. Lên tiếng tại thủ đô Colombo vào ngày lễ độc lập vinh danh những người bị giết trong cuộc chiến kéo dài 26 năm, trong đó các lực lượng, chính phủ đã chiến đấu, chống lại phe nổi dậy, tìm cách thiết lập một nước độc lập cho người Tamil thiểu số ở Sri Lanka. Ông Sirisena nói, thách thức lớn nhất hôm nay là đoàn kết nhân tâm của nhân dân miền Bắc với nhân dân miền Nam qua một tiến trình hòa hợp, hòa giải. Tổng thống Sirisena được bầu lên vào tháng trước, đánh bại cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Chính quyền của ông Rajapaksa bác bỏ một cuộc điều tra quốc tế về những cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột này. Binh sĩ chính phủ Sri Lanka đã giết gần 40.000 thường dân Tamil trong chiến dịch quân sự đã kết thúc với cuộc chiến vào năm 2009, theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc nói số tử vong tổng cộng của cuộc chiến tại Sri Lanka có thể lên tới 100.000 người.
Thưa quý vị, trong 10 thành phố lớn trên thế giới bị kẹt xe kinh khủng nhất, có 3 thành phố ở Đông Nam Á. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA đang ở thành phố đứng thứ 8 trên danh sách, đó là Bangkok, cho biết các số liệu khảo sát mới đây cho thấy những người lái xe ở các thành phố trên thế giới mất trung bình 1/3 thời gian của quốc xe vì nạn kẹt xe. Mời thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Những người lái xe tại các thành phố lớn ở châu Á thường cố kìm nén để không than vãn về tình trạng tắc nghẽn giao thông khủng khiếp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn không ở Jakarta và không phải nhìn vào những chiếc xe không nhúc nhích ở phía trước, thì tình hình có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Một nhà phân tích dùng dữ liệu của vệ tinh chỉ đường do những người lái xe tại 78 thành phố trên thế giới cung cấp từ máy định vị TomTom
đã xếp thủ đô của Indonesia cao hơn Istanbul một chút về tổng số lần dừng và lăn bánh trở lại. Mexico City, Surabaya cũng của Indonesia và St. Petersburg của Nga đứng kế trên danh sách dài. Đứng tiếp trong danh sách 10 thành phố có chỉ số dừng và lăn bánh Magnatech cao nhất, chỉ số do công ty sản xuất dầu nhất Castrol của Anh tổng hợp, là Moscow, Rome, Bangkok, Guadalajara và Buenos Aires. Tại Trung Quốc, mức độ tắc nghẽn giao thông của thành phố Thượng Hải cao hơn của Bắc Kinh. Người lái xe ở Thượng Hải trung bình mất 33% thời gian ngồi chờ vì kẹt xe, so với khoảng hơn 27% một chút của người lái xe ở Bắc Kinh. Tại Jakarta, Giám đốc Viện Chính sách Giao thông Vận tải và Phát triển, ông Yoga Adiwinato, giải thích rằng vào giờ cao điểm, ông gặp phải tình trạng giao thông tắc nghẽn thê thảm, còn dừng và lăn bánh trở lại thường xuyên thì kéo dài suốt cả ngày.
It's not necessarily gridlock where you cannot move at all, but it's just like once you get out from your house, if you live sort of
Một khi bạn ra khỏi nhà và nếu bạn ở trung tâm thành phố thì chắc chắn là bạn sẽ rơi vào tình trạng kẹt xe ngay tức khắc.
Tại Jakarta, thành phố có 24 triệu dân, chỉ có 13% dân số sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đầu tư vào giao thông công cộng ở Jakarta bắt đầu từ năm 2004. Công trình xây dựng vẫn đang tiếp tục ở giai đoạn đầu cho một hệ thống xe điện ngầm có tên dịch từ tiếng Anh ra là hệ thống đường sắt vận chuyển nhanh với số lượng lớn. Phần lớn của dự án này do Nhật Bản tài trợ. Ông Adiwinato nói dự án này quá nhỏ và quá muộn.
Chúng tôi đã xuất phát muộn trong việc nhận biết kinh tế tăng trưởng và dân số tăng cũng cần phải có phương án để đáp ứng. Và chúng tôi chỉ nhận ra những điều đó trong mấy năm qua.
Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông, chính phủ đã hủy bỏ chương trình trợ cấp xăng dầu, cấm xe mô tô chạy trên các đường chính của thủ đô. Jakarta dự định năm tới sẽ áp dụng thu phí cầu đường bằng điện tử trên hai hành lang thường bị tắc nghẽn nặng nhất. Ông Adiwinato của Viện Chính sách về Giao thông Vận tải và Phát triển dự đoán rằng đến lúc đó việc đi về bằng xe mỗi ngày có thể nhanh hơn.
Cách đó sẽ khuyến khích những người lái xe hơi riêng và những người đi xe máy chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng trong vài năm nữa.
Cho đến lúc đó thì người lái xe đi về hàng ngày ở Jakarta mới có thể mơ đến những người cũng đi về như họ ở thành phố Tampere của Phần Lan và Rotterdam của Hà Lan, hai thành phố trong danh sách khảo sát có tốc độ giao thông cao nhất. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Từ nhiều năm nay, các nhà kinh tế đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đa dạng hóa nền kinh tế xuất khẩu năng lượng của Nga để hấp thụ tốt hơn những biến động như vụ phụt, sụt nhanh giá dầu và các biện pháp chế tài của phương Tây. Nhưng những lời kêu gọi đa dạng hóa đã không đạt được mấy tiến bộ. Một dự án nhằm phát triển đổi mới và kinh doanh ở Nga là Viện Khoa học Kỹ thuật Skolkovov, hợp tác với Viện Kỹ thuật Massachusetts MIT của Hoa Kỳ. Nhưng theo tường trình của thông tín viên VOA Daniel Schaff từ Moscow, những khó khăn kinh tế và chính trị đang đẩy Nga vào tình trạng suy thoái cũng đang gây trở ngại cho dự án. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Viện Khoa học Kỹ thuật Skoltek của Nga sẽ làm lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa đầu về nghiên cứu trong năm nay, mặc dù chưa có một khu đại học. Khi hoàn tất vào những tháng sắp tới, Skoltek hy vọng sẽ là một khích lệ để đào tạo các nhà lãnh đạo trong canh tân và kỹ thuật mới. Nhưng sinh viên phải đối mặt với một nước Nga đang tiến vào một cuộc suy thoái với số nhà đầu tư Tây Phương ít hơn để hỗ trợ cho họ. Theo ông Ilya Dubinsky, người đứng đầu Trung tâm Tự do Kinh doanh và Đổi mới.
With a recent downturn in relationship between Russia and the rest of the world, it has become.
Với tình trạng đi xuống mới đây trong quan hệ giữa Nga với phần còn lại của thế giới, thì khó mà tìm được những người này, bởi vì họ thường đổ xô vào nơi có vốn, và họ đang trông đợi từ bên ngoài. Và vì thế cho nên họ đang vật vờ cùng với các công ty ở nơi có các thị trường và ở những nơi có tiền bạc.
Ông Dubinsky nói nhiều công ty nước ngoài bảo trợ cho sinh viên Skoltech đã phải đình chỉ bởi vì công cuộc làm ăn kỹ thuật ở Nga nay đang bị hạn chế. Anh Dmitry Smirnov đã sáng chế ra một động cơ nhiệt tiết kiệm nhiên liệu, nhưng nói rằng tìm ra sự hỗ trợ tài chính không phải là dễ dàng.
There are not so many funds that are specialized in capital intensive industries in Russia.
Không có nhiều nguồn tài chính chuyên môn trong các công nghiệp cần tập trung vốn ở Nga. Phần lớn các nguồn vốn đều thuộc quyền sở hữu của nước ngoài. Và ngay lúc này, họ đang rút các tài sản của họ ra khỏi nước Nga.
Bà Kate Kotenko-Lenko thu hút được vốn từ các nhà đầu tư Nga cho Image Ery, một thị trường trên mạng mà bà đã lập ra để bán không ảnh và chụp ảnh bằng vệ tinh. Bà nảy ra ý kiến đó khi đi học ở MIT, một trong các đối tác của Skoltech.
I had 2 degrees back in Russia and it brought me great foundation.
Tôi đã đậu 2 bằng hồi còn ở Nga và nhờ đó tôi có được căn bản vững. Nhưng điều quan trọng là ứng dụng kiến thức này vào đời thực và MIT thực sự dạy cho tôi cách thức làm điều đó.
Viện nghiên cứu là một phần của khu kỹ thuật Skokovo do Thủ tướng Dmitry Medvedev đề xướng khi ông còn làm Tổng thống. Chính phủ Nga cam kết 5 tỷ đô la để xây dựng Skokovo. Nhưng nhiều người lo ngại rằng nguồn tài trợ sẽ bị cắt vào lúc chính quyền tập trung vào việc nâng đỡ các ngân hàng nhà nước và nền kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ đang duy trì sự hỗ trợ cho Skoltech. Theo ông Dubinsky, đã đi học cả ở Nga và phương Tây vẫn tỏ ra lạc quan.
When I returned to Russia, most of the students, even from the best technical
Khi tôi trở về nước Nga, thì hầu hết các sinh viên, thậm chí là những người xuất thân từ các trường đại học kỹ thuật giỏi nhất, họ muốn đến làm việc hoặc cho chính phủ của Tổng thống, hoặc cho các ngân hàng, hoặc cho các đại công ty dầu lửa. Ngay lúc này, nếu ta nói về các sinh viên còn lại, thì phân nửa số này sẽ nói là họ muốn làm cái gì đó trong ngành kỹ thuật. Và 1/3 trong số đó sẽ nói là tôi muốn mở công ty riêng của tôi. Vì thế, đó là một sự thay đổi to lớn chỉ trong vòng vài năm.
Nhưng nỗ lực hiện đại hóa quá mới mẻ mà nước Nga lại quá lớn, theo ông Dubinsky, đến độ ngay cả sau khi nền kinh tế có phục hồi thì cũng phải mất nhiều năm, nếu không phải là mấy chục năm, để phát triển một nền văn hóa đổi mới và tự do kinh doanh.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 316. Bài hôm nay chủ đề là những từ dễ dùng nhầm, easily confused words. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau, nhưng thực ra nghĩa khác nhau, viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Ta cũng đặt câu với những chữ ấy để biết cách dùng trong ngữ cảnh nào. Trước hết ta ôn lại những chữ đã học. Trong bài 315 ta đã học những chữ eligible, illegible, advise, advice, counsel, S-E-L và counsel, C-I-L, angle và angel, moral và morale, device, device là nghĩ ra kế hoạch, device là thiết bị. Để làm một việc gì? Ta hãy tập đặt câu bằng những chữ đã học.
sentences to review. The right angle is measured at 90 degrees. Góc vuông đo được 90 độ. The smoke detector is a device to detect smoke and fire in a building. I noticed you limping. How come? I bumped my knee on the angle of the coffee table.
Tôi va đầu gối vào góc bàn ngồi uống cà phê.
They sheltered at an angle of the building.
Họ tìm chỗ trú ở một góc tòa nhà.
The critic loved the clever camera angle the director used in the film.
Nhà phê bình thích cách nhà đạo diễn tìm được góc độ khéo của máy ảnh để quay cảnh phim.
The reporter tried to work that angle into his story.
Phóng viên cố tìm cách đưa quan điểm thiên vị đó vào bài báo của anh ta.
He admits that he's no angel. He sometimes acts badly.
Anh ta nhận là anh ta không phải là người hoàn toàn thánh thiện. Đôi khi anh ta cũng xử sự không được tử tế.
He's not perfect, but he's not a bad person. Be an angel and give me a glass of water, would you? Would you be so kind as to get me a glass of water?
Làm ơn, mang cho tôi một ly nước.
Morale. Morale in the sales division of Boeing was high after they won a contract for the largest sales in 10 years.
Tinh thần của các nhân viên của phân khu mãi dịch của công ty chế tạo máy bay Boeing lên cao sau khi họ ký được hợp đồng bán được nhiều máy bay nhất trong vòng 10 năm qua.
The president came to visit the troops. His visit really boosted the troops' morale.
Tổng thống đến thăm binh sĩ. Cuộc viếng thăm của ngài làm cho tinh thần binh sĩ lên cao.
The company makes devices that detect carbon monoxide.
Công ty chế tạo ra những máy khám phá ra khói độc, poisonous gas, than khí, carbon monoxide, như là khói xe hơi nhả ra.
Your handwriting is illegible. I can't read it.
Chữ anh viết như gà bới, tôi không đọc được.
You're eligible to vote when you turn 18.
Bạn có đủ điều kiện đi bầu phiếu khi bạn 18 tuổi. Chúng ta sang phần mới của bài học. New words to study.
Discreet, D-I-S-C-R-E-E-T là giữ kín. Và discreet, D-I-S-C-R-E-T-E là rời rạc.
Phân tách. Phát âm như nhau, discreet. Gọi hai tiếng đồng âm nhưng dị nghĩa đó là gì?
Hammerphones. She was always discreet about her love affairs.
Cô ấy rất kín đáo về những chuyện tình của cô.
Discreet, D-I-S-C-R-E-T-E, means distinct, separated. A series of discreet events.
Một chuỗi hay là một loạt những sự kiện riêng biệt.
The generous billionaire donated huge funds to renovate several discrete sections of the vast medical complex, including a college of pharmacy and a research center.
Nhà tỷ phú tặng một ngân khoản lớn để tân trang những khu riêng biệt của tòa nhà phức hợp của trường y khoa, bao gồm cả trường dược và trung tâm khảo cứu. Phân biệt danh từ của discreet là discretion.
Discretion. Don't keep asking me what to do. Use your discretion.
Đừng hỏi tôi hoài là phải làm gì. Hãy dùng trí suy xét thận trọng của bạn mà tự mình quyết định.
Discretion cũng có nghĩa là giữ kín chuyện người khác. I'm sure I can rely on your discretion.
Tôi tin là tôi có thể nhờ vào sự kín đáo của bạn. Xin bạn giữ kín chuyện này.
The producer wasn't discreet about the secret. And the names of actors leaked out to the press.
Nhà sản xuất không giữ kín tên những người ông chọn đóng phim, cho nên bị lộ cho nhà báo.
Sometimes people should be discreet when it comes to contacts while talking over their cell phones.
Đôi khi người ta phải thận trọng khi đề cập đến tên của những người mình giao thiệp trong khi nói chuyện bằng điện thoại cầm tay.
This is a tip. Để nhớ cách viết
for spelling. Discreet, D-I-S-C-R-E-E-T, có nghĩa là giữ kín. Hai chữ Y có chữ T đứng ngoài chặn, giữ kín không để lọt ra ngoài. Còn chữ discreet, D-I-S-C-R-E-T-E, có chữ T đứng giữa, tách mỗi chữ ra thành hai chữ riêng biệt. Vậy discreet, C-R-E-E-T là giữ kín, C-R-E-T-E tách ra riêng biệt. Một cặp chữ nữa là eminent, E-M-I-N-E-N-T, eminent, và imminent, imminent, I-M-M-I-N-E-N-T, là sắp xảy ra. Margaret Mead was an eminent American anthropologist. Bà Margaret Mead là nhà nhân chủng học Mỹ nổi danh. A new peace treaty is imminent. Một hòa ước sắp được ký kết. Imminent danger. Mối hiểm nguy sắp xảy ra. There's no imminent danger of the hurricane hitting the coast. Không có nguy hiểm cơn bão sẽ ập vào, tàn phá vùng bờ biển. Nhận xét là eminent, E-M-I-N-E-N-T bắt đầu bằng E, một M, và imminent, I-M-M-I-N-E-N-T bắt đầu bằng I và viết có hai M. Cặp chữ nữa mà chúng ta để ý là farther, xa hơn, và further, thêm nữa, more, additional, tip. Xa và farther có cùng có chữ A. Farther là comparative của far. F-A-R-T-H-E-R. Let's see you or I who can swim farther. Hãy xem anh hay tôi, người nào bơi xa hơn. Further. F-U-R-T-H-E-R là more. For further information, travelers may contact the embassy. Muốn biết thêm chi tiết, du khách hãy liên lạc với tòa đại sứ. This announcement is effective until further notice. Thông cáo này có hiệu lực cho đến khi có thông cáo mới. Cặp chữ nữa là formally, F-O-R-M-A-L-L-Y, formally, một cách chính thức, trịnh trọng, chỉnh tề, and formally, F-O-R-M-E-R-L-Y, xưa gọi là formal attire, ăn mặc chỉnh tề. Formally, F-O-R-M-E-R-L-Y, xưa gọi là trước đây. Ghana was formerly called Gold Coast. Xứ Ghana ngày xưa gọi là Gold Coast. Một cặp chữ nữa là human, H-U-M-A-N là thuộc về người hay là nhân sự, và humane, F-U-M-A-N-E nghĩa là nhân đạo. This food is not fit for human consumption. Đồ ăn này người ăn không được. The accident was caused by human error. Tai nạn gây ra vì lỗi lầm do người gây nên. Office of Human Resources là phòng nhân viên. The judge was praised for his courage and humanity. Quan tòa được mọi người khen ngợi vì lòng can đảm và lòng nhân ái của ông. Human rights abuses là vi phạm quyền con người. Humane, H-U-M-A-N-E, có lòng thương người hay là súc vật. Nhân đạo, nhân đức. Phát âm, human, nhấn vần đầu. Humane, nhấn vần thứ hai. The Humane Society takes care of treating unwanted pets kindly. Hội bảo vệ súc vật, lo việc nuôi nấng loài vật tử tế. If you beat your dog, you can be brought to court by the Humane Society for Animal Cruelty. Nếu bạn đánh con chó bạn nuôi, bạn có thể bị hội bảo vệ súc vật đưa ra tòa về tội độc ác với súc vật. Tóm lại, hôm nay chúng ta học 5 cặp tiếng dễ dùng nhầm. Hai chữ đồng âm dị nghĩa là discreet, D-I-S-C-R-E-E-T là giữ kín, không để lộ ra ngoài. Và discreet, D-I-S-C-R-E-T-E là riêng biệt, không liên hệ với nhau. Can I rely on your discretion? tôi có thể tin rằng bạn sẽ giữ kín chuyện này không? You can count on me. My lips are sealed. Bạn có thể tin vào tôi. Tôi sẽ không hở môi cho ai biết. The fire affected several discrete sections of the medical complex. Hỏa hoạn làm hư hại nhiều phân khu riêng biệt của tòa nhà y khoa phức hợp. There is no imminent threat to anyone. Không có nguy hiểm sắp xảy ra cho ai cả. Military action was neither imminent nor inevitable. Hành động quân sự không xảy ra ngay và có thể tránh được. Frank Lloyd Wright was an eminent architect of the 20th century. Ông Frank Lloyd Wright là nhà kiến trúc sư nổi danh thế kỷ 20. Và sau đây là further và farther. Nothing is further from the truth. Không có điều gì sai lầm hơn. That is absolutely untrue. Further details of this concert can be found on the internet. Tin tức thêm về buổi hòa nhạc có thể tìm trên liên mạng internet. Further investigations found a large number of bodies in mass graves. Những cuộc điều tra thêm tìm thấy nhiều xác chết ở những nấm mồ chôn tập thể. I have no further comment on this matter. Tôi không muốn tuyên bố gì thêm về vấn đề này. Father, how much farther do we have to go before we can stop for food? Phải đi bao xa nữa thì mới nghỉ để ăn? Và sau đây là formally và formally. The treaty will be formally signed by the prime ministers. Hòa ước sẽ được hai vị thủ tướng chính thức ký. Formally. Peru was formerly a Spanish colony. Peru xưa là thuộc địa của Tây Ban Nha. Human Rights Watch keeps an eye on cases of abuse of human rights around the world. Tổ chức Human Rights Watch theo dõi những vi phạm về quyền con người ở khắp nơi trên thế giới. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sáng kiến con đường tơ lụa mới là sự phản ánh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với Nam và Trung Á, một sự công nhận về tầm quan trọng sống còn của sự kết nối kinh tế và năng lượng, và là sự thể hiện niềm tin của chúng tôi rằng sự thịnh vượng chung có thể dẫn đến sự ổn định và an ninh. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Nam và Trung Á Nisha Desai Biswal nói, Trung Á là một trong những vùng địa lý ít hội nhập nhất trên thế giới, chiếm chỉ khoảng 6% tổng lượng thương mại diễn ra trong khu vực. Dù Trung Á nằm sâu trong đất liền, không có lý do gì để vùng này không được liên kết. Hoa Kỳ tin tưởng mạnh mẽ rằng, với những sự đầu tư đúng đắn của ngày hôm nay, các nước Trung Á và Afghanistan có thể đặt mình vào vị thế, chia sẻ sự trỗi dậy của châu Á, trợ lý Ngoại trưởng Biswal nói. Làm việc với các nước trong vùng, các nhà tài trợ và các tổ chức tài chính quốc tế, Hoa Kỳ đang theo đuổi một chiến lược bốn mũi nhọn để thúc đẩy liên kết khu vực trong sáng kiến con đường tơ lụa mới của mình. Chúng tôi đang tập trung vào việc xây dựng một thị trường năng lượng khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và giao thông, cải thiện thủ tục hải quan và biên giới, và kết nối các doanh nghiệp và người dân, bà Biswal nói. Sự thành công của những nỗ lực này rất hệ trọng đối với việc bảo đảm quan hệ kinh tế của Afghanistan với các nước láng giềng, và tạo nên những mối quan hệ quan trọng giữa các nền kinh tế Trung Á và Nam Á. Sự đa dạng chính trị và sắc tộc của khu vực có thể tạo nên nền chính trị phức tạp, nhưng cũng làm nổi bật tiềm năng chưa được khai thác của vùng này. Một số người nhìn nhận nơi này là một khu vực kinh tế cô lập, nhưng những người khác xem đây là một trong những thị trường cuối cùng thực sự ở rìa giới hạn cho phát triển, cho đầu tư, cho canh tân và tăng trưởng, bà Biswal nói. Mở rộng quan hệ thương mại bên trong khu vực và hướng về phía Nam qua Pakistan và Ấn Độ có thể tạo nên sự biến đổi về tình thế. Bằng cách kết nối những thị trường mới, quan hệ thương mại có thể thúc đẩy sự ổn định chính trị trong khu vực và tạo ra thêm những động lực cho các nước làm việc cùng nhau về những thách thức chung. Có một tập hợp đa dạng những liên kết kinh tế cùng giúp củng cố nền độc lập và chủ quyền, bà Biswal tiếp tục. Sự kết nối kinh tế tự thân nó không đủ để tạo ra hòa bình và thịnh vượng lâu dài, bà Biswal nói. Các nước trong khu vực cần tăng cường quản trị minh bạch và có trách nhiệm, có chính sách phát triển bền vững với môi trường và tạo ra những hệ thống chính trị và kinh tế nhiều thành phần, cung cấp cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho phụ nữ và những cộng đồng sắc dân thiểu số.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nhân viên cứu hộ Đài Loan đã dùng một cần cầu để kéo lên một phần xác máy bay dân dụng của Đài Loan đã rơi bên ngoài thủ đô Đài Bắc sáng sớm hôm nay, giết chết ít nhất 25 người và khiến cho 20 người mất tích. Chiếc máy bay ATR-72 của TransAsia Airways đã chạm vào chiếc cầu và lao xuống sông Cơ Long không lâu sau khi cất cánh hôm nay. Những băng video ghi lại những cảnh tượng đáng sợ tải lên trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy chiếc phi cơ nghiêng 90 độ khi cánh của phi cơ va vào cây cầu và lao xuống sông. Chiếc máy bay suýt nữa đã đâm vào những tòa chung cư cao tầng ở gần đó. Jordani đã hành quyết hai phần tử chủ chiến sáng hôm nay đáp trả vụ nhà nước Hồi giáo sát hại phi công của Jordan bị bắt sau khi máy bay của ông rớt ở Syria trong một phi vụ tấn công nhà nước Hồi giáo. Giới hữu trách Jordani đã treo cổ Sajida al-Rishawi, phụ nữ người Iraq đã bị kết án tử hình vì vai trò của bà trong vụ đánh bom tự sát năm 2005 ở Amman, và Ziad al-Kabuli, một người Iraq có liên hệ với nhóm Al-Qaeda. Nhà nước Hồi giáo đòi phóng thích Rishawi trong một cuộc trao đổi tù binh bất thành. Một đoạn video xuất hiện trên trang mạng hôm thứ Ba cho thấy phi công Kasabe bị thiêu sống trong khi bị nhốt trong một cái củi. Cơ quan tình báo Mỹ nói không có lý do để nghi ngờ tính xác thực của băng video này. Somalia cho hay là một cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện hôm thứ Bảy đã hạ sát Yusuf Diq, thủ lĩnh cấp cao của một nhóm chủ chiến là Al-Shabaab. Một nguồn tin từ nhóm chủ chiến xác nhận cái chết của ông Diq với ban tiếng Somali của VOA. Chính phủ Somalia nói Diq là thủ lĩnh đặc trách các hoạt động ngoại vụ của Al-Shabaab và là kẻ chịu trách nhiệm về việc hoạch định các cuộc tấn công bên trong và bên ngoài Somalia. Tại Ukraine, nhân vật đặc trách chính sách đối ngoại của EU kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời tại đông bộ nước này sau khi các cuộc giao tranh mới giết chết ít nhất 3 người. Những người mục kích nói rằng có ít nhất 3 xác chết bên ngoài một bệnh viện bị pháo kích nằm trong khu vực dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở thành phố Donetsk. Bà Federica Mogherini nói, những vụ giao tranh do nhóm ly khai Ukraine khiêu khích đang gây ra nhiều gian khổ và phương hại tới các nỗ lực nhằm đạt một giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine. Bà kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời, kéo dài ít nhất 3 ngày. 7 người đã thiệt mạng và khoảng hơn 10 người bị thương sau khi một tàu hỏa chở khách đâm vào một chiếc xe gầm cao đã dừng lại trên đường dày sau khi băng qua cổng đường dày bên ngoài thành phố New York. Tai nạn xảy ra tối hôm qua tại thị trấn Valhalla, cách New York độ 32 km về hướng Bắc trên tuyến xe lửa Metro North.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.